Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Toàn thể an toàn. Bữa nay thì tiếp tục cái bài bữa trước của chúng ta, tức là nói về cái quyến thuộc Bồ Đề. Thì bữa trước Thầy nói Đức Phật là có cái quyến thuộc, nội quyến thuộc. Thì nội quyến thuộc là trước khi mà đi xuất gia thì bảo là chọn những người ở trong hoàng cung làm quyến thuộc. Tức là mình sanh ra ở đâu đó thì mình cũng có cha, có mẹ, có bà con, dòng họ. Rồi đó, bây giờ để mình có thêm bạn bè nữa, gọi là ngoại quyến thuộc. Nhưng mà cái khi đi tu rồi đó, thì cái trường hợp này nữa là bỏ cái quyến thuộc mà ở gia đình ấy, có tính cách ràng buộc. Nhưng mà trong lúc đó thì một số người ở trong hoàng cung cũng đi theo Đức Phật mà xuất gia tu hành, tức là khi Đức Phật thành đạo rồi thì cũng theo Đức Phật xuất gia tu hành. Cho nên khi mà tu hành rồi thì cũng trở thành ra quyến thuộc của Đức Phật. Rồi đến lúc bây giờ đó, Đức Phật chọn những người tu hành là làm quyến thuộc của mình, cho nên này trở thành nội quyến thuộc. Tức là những người đi xuất gia theo Phật tu thì những người này gọi là nội quyến thuộc của Đức Phật. Còn tất cả các Phật tử ở bên ngoài chưa đi xuất gia nhưng mà có cái tâm hộ đạo và hướng về Đức Phật thì gọi đây là ngoại quyến thuộc của Đức Phật. Cho nên Đức Phật chia làm bốn chúng, gọi là tỳ kheo và tỳ kheo ni, hai chúng xuất gia là nội quyến thuộc, ưu bà tắc và ưu bà di là hai chúng tại gia gọi là ngoại quyến thuộc. Nhưng mà cái khi chúng ta nhìn xa hơn chút theo kinh Pháp Hoa thì là chúng ta thấy khác. Và bây giờ đó, nội quyến thuộc của Đức Phật tức là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất là nội quyến thuộc của Đức Phật. Còn Bồ Tát ở trong mười phương á, gọi là ngoại quyến thuộc của Đức Phật. Thì Đức Phật này là Đức Phật gì? Ta gọi là Đức Phật Pháp Thân hay Đức Phật Báo Thân. Đức Phật Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na đó, thì cái trường hợp này đã lấy Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất làm nội quyến thuộc. Đức Phật này đó, ta gọi là Đức Phật Bất Sanh Bất Diệt. Tức là Đức Phật này là không có sanh ra và không có chết đi, nhưng mà chỉ có một cái là ứng hiện chỗ này, ứng hiện chỗ kia để mà giáo hóa chúng sanh đó. Thì có, cho nên lúc bây giờ đó mới có một cái là ứng thân và hóa thân. Mà bữa trước Thầy nói là ứng thân đó, tức là thọ sanh thân, có nghĩa là ứng thân vào ở trong cung vua Tịnh Phạn làm thái tử Sĩ Đạt Ta, từ nhỏ cho đến lớn lên rồi đi xuất gia rồi thành Phật. Cái này gọi là Phật ứng thân. Cho nên nó có một cái thời gian dài, thời gian dài ở trên thế gian này. Tại sao vậy? Là vì muốn giáo hóa chúng sanh mà có một cái kết quả tốt thì phải có một cái thân đủ điều kiện. Mà hãy Phật sanh vô trong một cái thân nào đó thì cái thân đó mới có 32 tướng tốt và mới có 80 vẻ đẹp, mới có một cái đầu óc thông minh và có một cái trái tim nhân hậu thì mới thành Phật được. Còn quá thân á, quá thân tức là mượn, Thí dụ như bây giờ đó, các vị ở ngoài đó thường thấy người ta lên đồng. Ở đây có các vị nào thấy lên đồng không? Lên đồng đó, tức là mượn một cái vị thần tiên nào đó, họ mượn xác, hay là vị ma quỷ nào đó họ mượn xác. Mượn xác không phải là thực cái thân đó của họ, nhưng mà cái thân đó là thân người. Lúc bây giờ đó thần tiên muốn hiện vào, ma quỷ muốn hiện vào, thì cái trường hợp phải mượn cái thân đó. Mà nếu cái thân đó đó nó ứng hợp với cái loài quỷ thần thì quỷ thần sẽ nhập vô. Cho nên ở đây nếu mà các vị, nếu ai có đi coi lên đồng đó, thì cũng nên cẩn thận cho nhé. Ta nói người lên đồng đó, thần tiên có, ma quỷ cũng có. Nhưng mà hãy ma quỷ đó, mà nó mượn xác đó, thì sao? Là nó đòi ăn, nó đòi cúng. Cúng là heo, cúng là bò, cúng là gà, vịt. Mình nói chung là đồ huyết nhục. Đây là ma quỷ. Tức là ma quỷ hiện vô đó thì nó đòi ăn những cái đó. Cho nên cái người lên đồng này là cái tâm của họ hợp với cái ma quỷ. Họ cũng thích ăn đồ huyết nhục. Họ thích ăn đồ huyết nhục. Họ cũng còn nhiều cái ham muốn. Cho nên ma quỷ sẽ dựa vào họ lên đồng, để họ cũng biết được việc này việc kia. Cái thứ hai đó, cao hơn bước đó, cao hơn ma quỷ một chút đó, thì người ta gọi là chư thiên mà hiện vào trong thân người đó. Tức là cũng mượn xác thôi. Tức là tiên, nhưng mà mượn xác phàm. Chư thiên mà mượn xác phàm hiện vô. Thì chư thiên mà hiện mượn xác con người mà hiện vô đó, thì con người đó nó chắc chắn là không có đòi ăn đồ huyết nhục. Nhưng mà phần nhiều đó, nếu mà ta cúng là ta cúng bông trái thôi. Tại chư thiên khi mà họ tu thì họ đã ăn chay rồi. Họ đã ăn chay rồi, cho nên chư thiên thì thường chỉ ăn cái buổi sáng. Mà nếu hay ta cúng buổi tối mà ăn thì chúng ta biết đây là thuộc về ma quỷ. Tại Đức Phật nói là quỷ là ăn ban đêm. Chư thiên thì ăn sáng, Phật thì ăn giờ ngọ. Nhưng mà súc sanh là ăn sau giờ ngọ, quỷ thì ăn đêm. Cho nên những người lên đồng mà thường hay lên đồng ban đêm mà đòi ăn thì mình biết cái này thuộc ma quỷ. Còn buổi sáng mà họ lên đồng thì cái trường hợp này đó, mà họ đòi ăn bông trái thôi, chỉ cúng họ là bông trái thôi, chỉ có nước trong thôi. Tại nước trong ta bảo nước sạch mà không có nữa, thì thường thường đó người ta bảo là lấy nước vô căn đi, phải không? Tức là một là ta lấy nước mưa ta cúng, hai là cái trường hợp đó người ta lấy nước dừa, tức là từ ở trong trái cây mà lấy ra, đó là chư thiên mới ăn được. Còn ngày nay đó là thứ ba là ta lấy nước khoáng, ta lấy nước suối, tức là nước lọc rồi đó. Nước không có trùng, cho nên các ngài mới có thể sử dụng được. Ta cúng nước cho các ngài thì cúng nước sạch. Tại nên các ngài là thường là ăn bông trái, cho nên cúng bông và trái cây và nước sạch. Thì cái này là các vị thần tiên đó, họ hay tới, họ mượn xác. Cho nên khi mà dựa vô con người rồi đó, thì cái trường hợp đó, cái con người đó đó lại cũng không có ăn đồ huyết nhục, cũng không thích ăn đồ huyết nhục. Những người mà không ăn mặn được mà họ lên đồng thì phần nhiều đó chúng ta nói là người này đó có thể là chư thiên nhập vô. Tại giữa họ với chư thiên nó có cái gần nhau, với thần tiên nó gần nhau, cho nên mới có thể là dựa vô được, chứ không phải là ai cũng dựa được. Nên nó có người ta nói là những người nhẹ bông día đó thì mới dựa vô được, còn nặng bông día thì không vô được, ma quỷ không vô được. Thì thầy nói khác. Nếu hãy cái tâm của mình là ma thì ma dễ vô, mà cái tâm của mình là thần thánh thì thần thánh dễ vô. Tại vì đồng với nhau mới vô được. Rồi bây giờ nó cái trường hợp là Bồ Tát, là Bồ Tát hay là Phật mà vô được ở trong cái thân người nữa, thì nó đòi hỏi cái thân của người đó nữa, nó phải trong sạch như Phật. Trong sạch như Phật thì Phật mới hộ niệm được, mới tới được. Có cái tình thương đối với chúng sanh như một vị Bồ Tát thì bây giờ Bồ Tát mới vô được. Thế nên Bồ Tát ứng hiện vào trong trong thân của chúng ta, ứng hiện vào trong tâm của chúng ta, thì với cái điều kiện đó là tâm chúng ta phải hoàn toàn trong sạch, thân chúng ta hoàn toàn trong sạch. Cho nên lúc bây giờ đó Phật mới hiện vô. Vì vậy đó mà người ta bảo rằng chư tăng á, những người nào tu hành đúng pháp, cái tâm á, trong sạch như làm cái hồ nước trong á, và phẳng á, thì cái trường hợp mặt trăng sẽ hiện vô được. Cái hồ nước trong và phẳng thì mặt trăng hiện vô được. Cái tâm của người tu hành á, mà trong sạch, và cái thể chất của họ, cái thân của họ trong sạch á, thì Phật mới hộ niệm là được. Nhưng mà Phật hộ niệm tới cho ta đó, thì lúc bây giờ đó, tự nhiên cái đầu chúng ta nó sáng lên, cái sức thông minh chúng ta có ra, ta biết được những cái mà bình thường ta không biết. Đây là trên cái bước đường tu hành đó, ai có thể nghiệm thì nhận thấy. Cho nên đó, cái hóa thân của Đức Phật, hóa thân Đức Phật tức là hiện vào trong cái thân phàm của chúng ta đó, thì cái này cũng không nhiều và cũng không lâu. Tức là lâu lắm chúng ta mới thấy có một vị xuất hiện trong cái trường hợp như thế. Nhưng mà cái xuất hiện đó nó cũng thể kéo dài. Tại vì Phật hộ niệm tới, cho nên khi nào mà Phật phóng quang gia bị tới đó, thì lúc bây giờ sao? Cái đầu chúng ta thông minh lên, mà thường ta gọi là có hào quang. Có hào quang tức là nhìn thấy nó sáng lên á, thì ta biết á, là cái trường hợp này á, là có Phật hộ niệm tới, cho nên có ánh quang của Đức Phật phóng tới ta, soi rọi vào tâm chúng ta, cho nên á, cái tâm chúng ta nó trở thành trong sạch, và cái trí chúng ta nó trở thành ra sáng suốt. Vì vậy đó mà Đức Phật muốn cứu độ chúng sanh á, thì Ngài sẽ phóng quang tới gia bị cho một người nào đó, thì cái người đó nó sẽ đạt cái trình độ cao như vậy đó để làm một cái việc nào đó. Nhưng mà xong cái việc đó rồi đó, tại vì ta là người phàm, cho nên cái khi đó Phật lực không gia bị tới được nữa, Phật lực không gia bị tới nữa thì cái trường hợp đó ta trở lại người phàm. Cho nên những người tu hành mà có những người nữa làm được việc trong một khoảng thời gian nào đó rồi sau đó không còn nữa. Cho nên khi nào mà đúng, khi nào được việc thì chúng ta tin, chúng ta theo. Nhưng mà khi nào không được việc nữa là thôi. Tại ta biết cái vị này đó là trường hợp Phật không còn hộ niệm tới nữa. Cho nên nếu mà ta theo đó thì coi chừng ta bị sai lầm. Tại ta theo là ta theo cái đúng chứ ta không theo cái sai. Ta theo Phật chứ ta không theo cái con người. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, bảo là y pháp mà bất y nhân. Không phải ta theo người. Tại nên tất cả các Phật tử đi theo thầy đó không phải đi theo thầy, mà theo thầy đó là theo cái pháp của thầy tu, cái pháp của thầy chứng. Và thầy dạy mình, mình thấy đúng và mình thực hành mình thấy có kết quả thì theo. Nhưng mà khi nào mình thấy không đúng nữa, mình thực hành không có kết quả nữa thì Đức Phật biểu là bỏ đi, chứ không phải theo người. Thế nên có những người đó là không hiểu cái ý của Đức Phật, rồi bảo là theo một ông thầy nào đó, và ông thầy đó có hư hỏng có gì đi nữa đó, ông cũng là thầy mình, phải không? Cái này không được. Đây là cái trường hợp mà mình chấp vô chỗ này mình nguy hiểm. Tại vì nhà nho mới có cái này. Nhưng mà ta là người Phật tử đó, là ta theo cái ông thầy để làm gì? Đức Phật gọi là theo để học. Nhưng mà ông thầy đó không có khả năng dạy chúng ta nữa, hay là ông thầy đó nó đã chệch hướng rồi, thì bắt buộc chúng ta phải bỏ, ta phải đi tìm thầy khác. Đây là trên bước đường tu đó. Chứ còn ông đã sai rồi, ông đã đọa rồi, mà ta tiếp tục ta đi theo thì ta cũng đọa theo ông. Đó là trên bước đường tu. Cho nên phải đi tìm người khác. Nên Đức Phật khi đi tìm đạo thì Ngài cũng đi hết các cái vị danh tăng, các cái vị nổi tiếng. Nghe chỗ nào có người tu đắc đạo, những người nổi tiếng thì Ngài đi tìm tới chứ. Nhưng mà tới nếu hãy thấy không có cái gì để học thì tự đi. Còn nếu hãy có cái điều gì hay thì học được cái điều hay đó rồi cũng bỏ đi, tìm nữa. Cái con đường tìm đạo chúng ta đó là vô cùng vô tận. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên các Đức Phật mà hóa thân vào trong con người, hóa thân vào con người đó, thì trong cái lúc đó con người đó làm cái việc như Phật và nói cái việc của Phật. Cho nên cái chỗ đó ở trong Kinh Pháp Hoa ta gọi gì? Tâm họ là thiền, thân làm giống Phật, giảng pháp chân thật, khai thị nhất thừa, được Phật xoa đầu và trao y bát. Đây là cái trường hợp cái người mà Đức Phật sử dụng á, là như vậy. Đức Phật hóa thân vào trong người thì mới có một cái là ngoại đạo kẻ ác muốn hại người này từ chuốc qua tay đời đời không mất. Đây là trên cái bước đường tu hành. Cho nên những người đó nếu mà ai dạy khờ đụng tới họ thì có chừng tai họa tới. Đó là trên bước đường tu. Còn có những người đó là hiểu sai chỗ đó, nói rằng mình tụng Kinh Pháp Hoa mà ai đụng tới mình thì trường hợp sẽ chết, phải không? Hay là đọc tới cái phẩm Đà La Ni thấy Bà La Sát, bà nói ai mà động tới người trì Kinh Pháp Hoa là bà đánh cho cái đầu vỡ thành bảy mảnh, phải không? Thế nên mình nghe vậy nên mình tưởng đó là mình tụng Kinh Pháp Hoa là bà này sẽ ủng hộ mình, phải không? Chấp như vậy vẫn sai. Cho nên Kinh Pháp Hoa mà Đức Phật nói và Kinh Pháp Hoa mà các vị thần thánh hộ trì đó là gì? Chúng ta phải nhận ra được cái chỗ này. Tức là cái người đó thân trong sạch như hoa sen, phải không? Thành ra ta có phải là hoa sen chưa? Ta còn nhiễm trần không? Thành ra ta còn ham muốn không? Ta còn sống một cái cách bình thường không? Tức là tất cả mọi người ham muốn mà ta không ham muốn, ta khác hơn người rồi. Nên gọi là hoa sen. Hoa sen Đức Phật nó là mọc lên ở trong bùn, nhưng mà nó không có cái mùi tanh của bùn, phải không? Chứ con người ta cái mùi tanh còn nhiều quá, phải không? Đấy. Đồ huyết nhục ta vẫn ăn. Mà chúng ta nghĩ là ta là hoa sen, nhưng mà bao giờ đồ huyết nhục ăn được, tức là ăn bùn được á, nhưng mà phải nhả ra hương sen. Đấy. Tức là sen thì hút bùn, nhưng mà phải nhả ra đó là nhả ra hương. Đấy. Cho nên cái con người chúng ta nó trở thành tinh khiết là như vậy đó. Tức là sen có khả năng lọc bùn để trở thành hương. Đây là cái trường hợp trên bước đường tu ta. Mà ta thấy đó, thân chúng ta nó chưa trong sạch như hoa sen thì cái trường hợp ta biết đó, chưa phải là hành giả Pháp Hoa, chưa phải là người trì kinh. Thế nên ta là cái người tập sự tu đó, thì được chút phước nào đó thì mừng ở chỗ đó thôi, chứ không phải ta là hành giả Pháp Hoa theo cái kiểu này. Cho nên các cái vị hộ pháp thiện thần khi nào tâm chúng ta tốt thì họ ủng hộ, mà khi tâm chúng ta xấu thì cái trường hợp họ bỏ chúng ta đi. Cho nên có lúc mà ta làm được, có lúc ta làm không được. Cho nên kinh nghiệm tu của thầy đó, thầy thấy cái này rõ lắm. Cho nên có lúc những chuyện rất là khó, tưởng chừng như không làm được, nhưng mà làm được thì trong lúc đó tâm chúng ta tốt, cho nên các ngài ủng hộ chúng ta, ta làm được. Bây giờ được việc rồi nữa thì coi chừng cái tâm xấu sanh ra, phải không? Cái tâm ác chúng ta sanh ra. Thì lúc bây giờ sanh cái tâm ác ra rồi, tâm xấu rồi đó, thì các ngài bỏ chúng ta, các ngài đi, rồi đó ma quỷ sẽ ám vô cho chúng ta. Đây là trên bước đường tu đó, ta nhận ta thấy khi mà cái hoàn cảnh bên ngoài thay đổi, cái tâm chúng ta thay đổi, hai cái này nó tương ưng với nhau. Cho nên nó có người nói với thầy nữa, cái khi mình không muốn, mình không có ham muốn bất cứ cái gì hết, Nhưng mà sau cái phước lành nó tự tới, nó tìm mình tới. Nhưng bây giờ mình cần, mình cầu, mình lại, mình xin mà không có nữa, phải không? Tại cái tâm chúng ta khác rồi. Nhờ cái tâm tốt chúng ta nó không ham muốn. Cái tâm tốt chúng ta nó là cái tâm thương người, cứu đời. Cho nên các ngài hợp với chúng ta mà giúp cho chúng ta, để chúng ta làm cái việc đó. Rồi bây giờ cái tâm chúng ta thay đổi rồi, cho nên các ngài cũng bỏ ta đi, chỉ còn ma quỷ nó tới với chúng ta mà thôi. Đấy. Cho nên khi mà thân chúng ta nó trong sạch như hoa sen, rồi tâm chúng ta nó như là cái viên ngọc sáng, mani. Ta nên mani tức là ngọc. Mà Đức Phật nói là mani là gì? Tức là nó là ngọc mà nó có cái khả năng lắng nước làm cho trong. Cho nên một hành giả pháp hoa thực sự hay là một vị Bồ Tát đó, xuất hiện trên cuộc đời. Cái chỗ này nè các vị nên suy nghĩ để mà chúng ta tìm, chúng ta học. Cái vị Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời đó, cái tâm họ đó được Phật hộ niệm tới, nó như là một cái viên ngọc mani. Mà ngọc mani đó thì lại có cái khả năng lắng nước trong. Nước đục biến thành nước trong. Cho nên tâm chúng ta nó nhơ bẩn, tâm chúng ta nó tội lỗi. Bây giờ đó ta gặp một vị Bồ Tát hành trì theo kinh Pháp Hoa đúng nghĩa này đó, chúng ta thấy tự nhiên tâm chúng ta đổi khác. Ta đã nhận ra được tội lỗi, chúng ta biết sám hối. Và tất cả những cái nghiệp ác, cái xấu của chúng ta nó tự tiêu tan mất đi. Nó tiêu tan mất đi thì chúng ta biết đây là vị Bồ Tát hiện thân. Đó là một hành giả Pháp Hoa đúng nghĩa của nó, tức là ngọc mani. Thế nên các ngài xuất hiện trên cuộc đời này như là một cái viên ngọc mani, có khả năng làm đẹp cho cuộc đời, làm trong sáng cuộc đời, làm tốt cho cuộc đời này. Thì chính đó là các vị Bồ Tát hiện thân lại, mà ta gọi đó là hành giả Pháp Hoa. Cho nên sự thật thì ta chưa có thể mà đạt tới cái vị trí này. Thì cái hóa thân của Đức Phật, khi nào mà Đức Phật hiện vào ở trong một con người nào đó thì con người đó có thể làm cái việc của Phật được. Mà khi tâm chúng ta thay đổi rồi, các ngài không còn ở trong tâm chúng ta nữa đó, thì cái trường hợp đó chắc chắn là việc chúng ta làm được. Tại sao chúng ta biết mà Phật không còn nữa? Lúc đó chúng ta khởi lên những cái tánh xấu của con người. Cái con người đó thì thường có một cái tâm gọi là tham lam ghét ganh. Cái này ta có. Cho nên khi mà chúng ta được rồi, chúng ta lại xem thường người khác nữa. Cho nên tất cả những cái tánh xấu mà sanh ra trong lòng chúng ta đó, là chúng ta biết là Phật không còn trong lòng ta nữa. Cho nên khi Phật vào trong tâm chúng ta rồi đó, thì chúng ta hiện ra cái tâm gọi là từ bi hỷ xả. Cho nên tâm chúng ta lúc nào cũng an vui, lúc nào cũng biết thương người, và lúc nào cũng tha thứ cho tất cả, phải không? Và lúc nào cũng chấp nhận mọi cái việc tốt của người khác. Thành ra các vị, nếu mà trên bước đường tu đó, ta tu được cái tâm nào của Đức Phật đó, thì đó là cái điều kiện để Phật hiện vào tâm ta. Tức là phải có một cái tâm xả. Tâm xả tức là tha thứ cho người khác, phải có một cái rộng lượng đối với người khác. Tâm này tâm Phật. Rồi đã thấy người khác được mà mình không được đó, mình mừng cho người ta. Chứ còn thấy mình không được mà người khác được đó, thì mình ganh tức, phải không? Ở đây có ai tu theo kiểu đó không? Ta nên mình ganh tức rồi để mình tìm cách mình nói xấu nó, phải không? Cái này không nên. Tức là hạnh của phổ hiền là tùy hỷ, tức là thấy được người ta làm cái việc tốt, mừng cho người ta. Thì cái đây là cái tâm đó, tâm Phật. Còn thấy họ khó khăn thì chúng ta sẵn sàng xả thân để cứu họ. Mấy cái tâm tốt này nó hiện vào tâm chúng ta đó, đó là cái điều kiện mà Đức Phật xuất hiện trong tâm ta. Còn nếu hãy cái tâm này biến mất rồi nữa mà khởi lên cái tâm xấu đó, thì ta biết là Phật không còn trong ta nữa, mà lúc bây giờ là ma, ác ma tới rồi đó, thì coi chừng cái tai họa nó tới đó. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên cái khi nào tâm chúng ta hoàn toàn tốt và trong sạch như vậy đó, thì quý vị sẽ thấy ta không cần cái gì hết, nhưng mà mọi việc hình như là nó, cái tốt nó tìm tới cho ta rồi. Còn cái khi mà tâm chúng ta xấu đi rồi nữa, thì coi chừng cái tai họa nó sẽ giáng xuống cho chúng ta. Cho nên lúc đó thì sao? Ta ẩn nhẫn, ta tu hành, ta sám hối cho cái tâm xấu này nó biến mất đi trong người chúng ta, mà cái tâm Phật hiện trở lại đó, thì lúc bây giờ chúng ta nên tiếp xúc với cuộc đời, nên làm những cái việc mà của xã hội. Cho nên cái này người ta gọi là quá Phật hay là ứng Phật. Đức Phật Thích Ca đó là trải qua vô lượng kiếp tu hành đạo Bồ Tát, cho nên Ngài tạo thành cái phước báo lớn mà ta gọi là thật báo. Thật báo tức là cái của báo thật thì luôn luôn theo chúng ta. Đức Phật nói mình sanh ở đâu cái này tự theo thôi. Còn cái giả đó, thì cái trường hợp này đó, mình chết rồi bỏ lại. Thành ra nhiều khi đó mà mình còn sống như thế này mà mình hết phước rồi đó, thì của mình nó tự bỏ mình nó đi, phải không? Đó, thành ra có những người nói với thầy này, nói rằng lúc trước đó thì con không biết làm việc, không biết làm ăn, đó, nhưng mà sao nó việc nào cũng được hết, tiền của nó vô như nước thầy. Nhưng mà bây giờ đó là có kinh nghiệm rồi, có kinh nghiệm rồi, đã từng trải rồi, có thể việc nào con cũng biết hết, việc nào cũng làm được hết, nhưng mà sao làm đâu thua đó. Ở đây có vị nào rơi trong tình trạng này không? Có người tới thưa với thầy, thầy nói cái chuyện này dễ hiểu thôi, Đức Phật đã dạy chúng ta rồi, phải không? Tại cái lúc mà mình không mong cầu mà mình được việc á, là cái này mình biết là phước báo của mình. Tức là có phước á, thì của tìm người nó tới chứ. Nhưng mà bây giờ đó, mình hết phước rồi đó. Hết phước rồi đó, thì Đức Phật nói là của thuộc năm nhà, nên của ai nó tới nó lấy thôi. Thành ra thứ nhất á, là bị tịch thu, phải không? Thành ra mình tới mình mua cái khu đất đó đó, thì lúc bây giờ đó bị quy hoạch đi, không? Nhưng mà có những người đó, người ta mua cái chỗ này xong rồi nó được quy hoạch đó, người ta làm giàu, mà có những người tới mua chỗ này xong bị quy hoạch rồi đó là phá sản, không? Thành ra quý vị thấy cái chỗ này. Cho nên hết phước rồi của nó tránh mình bằng cách đó, mình làm đâu thua đó, mình tính rất kỹ nhưng mà không bao giờ được. Nên nhớ cái chỗ này hết phước, cho nên mình cũng không buồn. Nó không buồn tại mình biết đây là cái chuyện hết phước, cho nên nó nỗ lực tu thêm lên. Hết phước của mình đã tránh mình. Rồi mình cố mình giữ rất kỹ rồi đó, thì tới cuối cùng gì? Tức là con cháu mình nó hư, nó phá, nó hại. Nên bữa trước có một người tới thưa với thầy, nói là có một cái bà đó cũng thường hay đi chùa, cũng thường hay tụng kinh, thường hay lại Phật, nhưng mà tội nghiệp là bị thằng cháu nội nó xì ke, rồi nó về nó khảo tiền bà không được đó, rồi nó chém bà chết đi. Cho nên các vị nghĩ sao? Ngay như là con mình, cháu mình, dòng họ của mình nó hại mình hả? Còn khi mình có phước sao mình thấy là người dân mà họ vẫn tốt, phải không? Người dân nước lã nhưng mà họ sẵn lòng, họ tốt với mình, là khi đó mình có phước. Tại vì mình có phước á, thì cái tốt nó tự tìm tới. Nhưng mà mình hết phước rồi đó, là nó ngược trở lại. Cho nên của năm nhà đó, Đức Phật nói là bị thiên tai, phải không? Thiên tai là hai nhà rồi, tức là nước trôi lửa cháy. Thứ ba tức là giặc cướp, nó lấy của mình, nó cướp lấy. Rồi đó, thứ tư đó là nhà nước tịch thu, quốc hữu hóa mất đi. Thứ năm đó là con hư, phải không? Năm nhà này nó chia nhau, nó lấy hết. Cho nên ngài Phổ Hiền Bồ Tát nhắc tam câu rất đơn giản mà rất có ý nghĩa. Nếu là người tu hành, người có trí đó, thì suy nghĩ xem coi cái gì khi chết mang theo được đó, thì cái này chúng ta giữ. Còn cái nào của đời mà sẽ bỏ lại cho đời nữa thì thôi đừng bận tâm. Thế đừng bận tâm. Nếu mà chúng ta chết rồi không mang theo được đó, mà bỏ lại cho đời nữa, thì lúc bây giờ chúng ta tiếc của thì trở thành ra con ma giữ của. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế, nó có một cái trường hợp ngài đi khất thực tới một cái nhà đó, ông chủ đi vắng thì con chó nó ra nó sủa. Thế nên Đức Phật nhìn thấy, được biết là con chó này đời trước nó là ông chủ của nhà này. Cho nên bây giờ đó, vì nó tiếc của mà nó sanh lại làm con chó để giữ của. Cho nên Đức Phật mới chú nguyện cho con chó này xong. Thì nó buồn đó, nó bỏ ăn đi rồi nó chết đi. Thì ông chủ nhà đó, ông mới tới ông hỏi Đức Phật, tại sao mà khi Đức Phật tới nhà của ông ấy, thì con chó nó ra nó sủa. Rồi đó, ông nói cái gì đó, ông trụ yếm gì nó đó mà nó lại không ăn nữa, rồi nó chết rồi. Thì Đức Phật mới nói với cái ông chủ nhà đó, nó thật đó, con chó đó đó, đời trước nó là ông thân của ông đó, tức là cha của ông đó. Tại vì cái khi mà ông chết đó, ông còn giấu một cái hũ vàng, nhưng mà ông kịp chỉ cho ông ấy, cho người khác. Cho nên đó, ông không đi đầu thai được, mà ông tái sanh, ông làm con chó, nằm ở chỗ đó để giữ cái hũ vàng, cứ ai tới chỗ đó nó sủa. Ông về đó, ông đào cái chỗ con chó nằm lên, xem coi dưới đó có cái hũ vàng. Thì ông này về đào lên, đúng thực có hũ vàng. Cho nên cái khi mạng chung còn đem theo được đó, thì chúng ta tích cực tu hành. Thì cái này đó, ta suy nghĩ rồi chúng ta thấy sao? Cái gì mà sau khi chết đem theo được? Cho nên tất cả các vị Bồ Tát hành đạo họ đều nghĩ tới cái chuyện này. Cái gì khi chết mà đem theo được đó, thì cái này ta cố ta làm để ta đem theo. Tức là đời này mang đi đời sau. Còn cái gì đó mà bỏ lại đó, thì thôi cái này ta không quan tâm nữa. Nhưng mà đa số chúng ta đó, là vì lòng tham quá nhiều, cái hận thù quá lớn, cho nên thường hay gây oán gây thù với nhau nhiều hơn, và mang cái hận đó để đi qua đời sau, gặp lại làm khổ cho nhau nhiều hơn. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên đó, ở trong cái kiếp này nữa, ta hiểu Phật rồi thì ta thấy. Cho nên tất cả những người đó, họ vô cớ mà gây oan cho ta, đó, nếu mà ta hiểu Phật thì ta nghĩ sao? Đây là oan gia đời trước. Tức là oan gia đời trước đó, gặp lại đây. Đây là nghiệp chúng ta đây. Cho nên đó, quý vị cố nhịn. Nhịn tức là oan ức mình mà, nhưng mà nhịn. Tại ta biết cái này đó là nghiệp đời trước, cho nên bây giờ mình gặp cái này, cho nên mình cố mình nhịn. Mình cố mình nhịn, mình niệm Phật, mình trì kinh, mình sám hối, để cho cái nghiệp mình nó tiêu đi. Thì cái khi mà cái nghiệp đời trước của mình nó tiêu rồi đó, thì cái hoàn cảnh xấu này không còn mình nữa. Tại cái người đó họ nói xấu mình, họ kiếm chuyện họ nói xấu mình, họ gây sự với mình. Nhưng mà mình nhẫn nhịn, mình tu hành rồi đó, để cho cái phước mình sanh, cái nghiệp mình hết đó, thì những người chung quanh đó, họ nhìn, họ thấy mình, họ không nghĩ xấu nữa. Họ không nghĩ xấu về mình nữa đó, là mình biết cái nghiệp mình hết. Cho nên khi nghiệp mình hết rồi đó, thì Đức Phật nói không ai nói xấu mình được nữa. Cái người nào nói xấu mình đó, thì cái người đó họ tự hại họ mà thôi. Như là ngược gió tung bụi vậy đó, bụi sẽ vào mắt họ. Thì khi mà ta suy nghiệm là ta thấy lời Đức Phật dạy, cái chỗ này đó, ta ứng dụng ta thấy đúng. Như bây giờ đó, có một người nào đó mà tới nói xấu thầy đi, tức là nói xấu thầy. Nhưng mà bây giờ đó, thầy không giận, không buồn, mà thầy biết cái người này đó là quan gia của mình đời trước, cho nên tới đây gây sự đây, tới đây làm những chuyện xấu đây, để hại mình đây. Cho nên nhiếp tâm mình niệm Phật, mình tu rồi đó, thì tất cả những cái người chung quanh họ nhìn họ thấy, những người chung quanh họ nhìn họ thấy mình là người tu, mình là người tốt. Còn cái người nói mình nó phải xấu không? Cho nên khi Đức Phật còn tại thế đó, một lần Ngài đi khất thực, gặp một cái tên Bà La Môn đó, nó cứ chặn đường, nó chửi, nó mắng, nó hỏi đủ thứ chuyện, nó gây sự, phải không? Đức Phật cứ làm thinh, cứ làm thinh, từng bước nhẹ đi khất thực. Mà từ sáng tới chiều như vậy, nó cứ theo, nó lải nhải, nó chửi, nó mắng hoài, phải không? Mà Đức Phật vẫn thanh thản. Cho nên mọi người họ bắt đầu họ đi theo họ coi. Thế nên mọi người họ đi theo họ coi chứ. Thế nên mới ban đầu á, thì họ nghe nó chửi, nó mắng, thì họ thấy cũng phải, cũng chấp nhận được, cho nên đi theo. Nhưng mà lần lần á, từ sáng cho tới chiều, sáng tới chiều á, thì những người khách bàn quan này từ từ họ họ đổi cái nhìn, họ có cái thái độ khác với Đức Phật. Thế nên tất cả những người này đó, họ nói là Sa Môn Cù Đàm á, từ sáng tới giờ đó là tôi không nghe ông nói cái gì hết á, nhưng mà tôi nghe đó là toàn cái chuyện xấu ông nói không, phải không? Thành ra làm cho cái người này không nói được nữa. Thành ra các Phật tử nghiệm, nếu mình theo Phật mình tu rồi đó, mình thử á, thì mình sẽ thấy kết quả đúng. Cho nên Đức Phật nói là ai nói xấu mình, ai hại mình, tất cả những cái chuyện này đó, mình cứ coi như túc nghiệp mình đi, bỏ qua thì bỏ qua, rồi tất cả những cái này đều qua hết. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, đây là quan gia nghiệp chướng. Cho nên tất cả những cái đó đều có ở trong quá khứ của mình rồi, chứ không phải là không có. Mà hãy cái người nào mà nghiệp chướng này nặng quá đó, thì sanh trên cuộc đời này toàn là gặp người ghét, người hại mình nhiều hơn, chứ người giúp đỡ, người thương mình không có. Còn cái người nào mà có phước đó, biết tu đời trước đó, thì cái trường hợp đời này mình sanh ra mình gặp những người thương mình, những người giúp đỡ mình, những người hợp tác với mình chân thành. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên ta chỉ mang cái này theo được thôi. Khi mạng chung rồi, ta chỉ mang theo được. Mang theo được cái gì? Tức là cái tình cảm tốt xấu của chúng ta trên đời này đó, cái này mang đi. Ta nên khi chúng ta chết rồi mà nhiều người thương ta, nhiều người quý ta, nhiều người tiếc ta đó, thì ta biết đó, cái này là phước chúng ta tạo được. Cho nên tái sanh là kiếp sau, nếu gặp những người này đó, là những người này họ sẽ tốt với chúng ta, phải không? Tại vì cái quan gia là luôn nó đi theo. Đức Phật nó như cái bóng theo hình, phải không? Cái hình đi tới chỗ nào thì bóng theo chỗ đó. Cho nên ta sanh chỗ nào, cái quan gia nghiệp chướng này đều đi theo ta, phước báo cũng đi theo ta. Vì vậy đó, mà ta nên tạo phước báo chứ đừng tạo quan gia nghiệp chướng nữa. Tất cả những cái này nên xóa. Và nếu hãy tốt quá, thì nên lấy cái thiện mà thay cho cái ác, lấy cái tốt mà thay cho cái xấu đi, chứ đừng lấy quán báo quán, mà phải lấy ân báo quán đó, thì tự nhiên cái trường hợp này nó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta. Cho nên cái khi mà Đức Phật Ngài sanh trên cuộc đời này đó, là do cái công đức tu hành đạo Bồ Tát của Ngài đó, trong nhiều đời nhiều kiếp kia tạo thành ra một cái thế giới mà ta gọi là thế giới phước báo. Cái phước báo nó theo Ngài đó, cho nên cái phước báo nó mới dẫn Ngài sanh vô ở trong cung vua, phải không? Làm thái tử. Các vị nghiệm xem, đâu phải mình muốn sanh đâu mình sanh, ai cũng muốn sanh vô nhà giàu, ai cũng muốn sanh vô quyền thế. Nhưng mà tạo nghiệp ác đó, thì coi chừng Đức Phật đó là hay đi vào trong con đường làm heo, làm dê, làm gà, làm chó, làm tất cả các loài để bị trả cái quả báo này, phải không? Đây chúng ta nên suy nghĩ. Cho nên cái phước báo đời trước của chúng ta nó dẫn chúng ta thọ sanh vào. Thế nên trừ cái nguyện của các vị Bồ Tát, cái nguyện của các vị Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cho nên họ sanh vào trong các loài. Họ sanh vào trong các loài đó, thiệt là họ là vị Bồ Tát, nhưng mà họ sanh vào trong những cái gia đình nghèo khó, những cái gia đình mà không tốt, để mà họ làm cái chuyện đó. Cái này là nguyện lớn của các ngài. Nhưng mà họ sanh vô ở bất cứ một cái chỗ nào, bất cứ một chỗ nào nữa, thì tới cuối cùng cái Bồ Tát của họ cũng hiện ra. Cho nên Lý Công Quẩn là sanh ra là một đứa trẻ mồ côi, phải không? Gọi là mất phước. Cha mẹ không có, cha mẹ không có, đem bỏ một chùa nuôi. Nhưng mà sau này lên làm vua thì sao? Thầy nói cái trường hợp này nữa là Bồ Tát thì hiện vào, tức là phước báo làm vua, mạng đế vương không có. Cho nên ông ta sanh vô một đứa quan như vậy đó, nhưng mà rồi đó tới cuối cùng lại làm nên việc lớn. Ngài Nhật Liên Thánh Nhân thì cái trường hợp này đó là sanh vào trong con nhà chài lưới. Ngài Nhật Liên Thánh Nhân là nổi tiếng, ta gọi là thánh, nhưng mà sanh vào trong con nhà chài lưới, nhưng mà ngài không giống như những con nhà chài lưới khác, tức là không biết lưới cá, phải không? Không biết ăn mặn. Rồi đó lại đi tu từ nhỏ, sau này trở thành một vị danh tăng của Nhật. Đó, cho nên các vị Bồ Tát mà hiện thân trở lại đó, họ sanh vô chỗ đó mà từ chỗ đó họ đi lên được. Cho nên người Nhật nó gọi là thượng hạnh Bồ Tát tái sanh trở lại làm Nhật Liên Thánh Nhân. Đấy, cái con người đó thấy cái hạnh nó giống với một vị Bồ Tát ghi trong kinh thì ta liền nói cái người đó là Bồ Tát. Cho nên nó có một cái người nào đó mà giống cái hạnh của Bồ Tát Quan Âm ở trong kinh thì ta nói đó Quan Âm hiện thân. Cho nên từ chỗ đó mà quý vị có Quan Âm thì kính, quý vị có Quan Âm diệu thiện có nhiều á, thấy không? Là tại vì Bồ Tát ta hiện vào để người ta sanh ra. Còn thực á thì nếu chánh báo đâu y báo đó, tức là cái phước báo mình như thế nào đó thì mình sanh vô chỗ đó thôi. Cái phước báo mình đáng được làm trời thì mình sẽ sanh lên trời. Mà cái phước báo mình đáng được làm vua thì mình sanh ra trong cung vua để làm vua. Đó là cái phước mình. Cho nên phước ở đâu, chánh báo ở đâu thì y báo nó theo. Rồi nó quan gia nghiệp chướng nó cũng theo chúng ta. Tức là cái tốt cũng theo chúng ta mà cái xấu cũng theo chúng ta. Cho nên ta nhìn chung quanh chúng ta mà chúng ta thấy cái xấu nhiều tốt ít, ta biết nghiệp ta nặng, phước chúng ta ít. Nhưng mà cái tốt nhiều mà cái xấu ít thì chúng ta biết phước chúng ta lớn mà nghiệp chúng ta nhẹ. Cho nên cái khi mà Đức Phật sanh vào trong cung dòng họ Thích rồi, sanh vào trong cung vua rồi, thì cái khi mà sanh ra đó thì quý vị thấy ngài có một cái đặc biệt, người ta gọi là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp cái này trước đó. Rồi đó lại có một cái đầu óc rất thông minh mà không ai có thể bằng, có một sức khỏe rất kỳ diệu. Cái này cái bản thân ngài đó, cái này cái chánh báo này. Rồi cái tâm từ của ngài đó là thương tất cả. Cho nên Đề Bà Đạt Đa bắn được một con chim nhạn, nó bay qua ở bên cái cung của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Thì lúc bây giờ đó ngài thấy con chim bị thương thì ngài thương nó, ngài lấy mũi tên ra rồi ngài chăm thuốc cho nó khỏe mạnh rồi ngài thả nó về trời. Cho nên hai người đó, Đề Bà Đạt Đa là một cái người rất ác, mà Thái tử Sĩ Đạt Ta là người rất hiền, cũng ở trong cung vua hết, nhưng mà tánh khí hoàn toàn khác nhau. Cho nên nghiệp, cái nghiệp đó chúng ta thấy đó. Cái ông kia là thích chém giết, thích gian xảo, thích là xúi người này làm chuyện bậy, xúi người kia. Cho nên về sau này đó, mà ông đi tu rồi đó, mà ông còn xúi vua A Xà Thế, phải không? Xúi vua A Xà Thế thả voi ra để rượt đuổi Đức Phật, cái người ác, cái tánh ác. Cho nên sanh ra làm thái tử thì bây giờ đó ngài có đủ cái này. Nhưng mà còn cái quan gia đó là chính là cái trường hợp mà Đề Bà Đạt Đa này. Đức Phật đã Đề Bà Đạt Đa là quan gia của ngài. Cho nên khi nào quý vị biết là mình hoàn toàn tốt hết, nhưng mà chắc gì vừa lòng họ, tức là cũng có người không vừa lòng, cũng có người không vừa lòng mình. Thì tại vì cái tốt của mình nó hại cho cái xấu của họ, phải không? Thế nên ta nghiệm cái này ta biết. Cho nên cái quan gia đó là từ chỗ này, mà thường ngày nay ta gọi cái phản ứng phụ. Cho nên đời trước Đức Phật đã từng giết một tên cướp biển để cứu một cái đoàn thương thiền 500 người. Thì bây giờ cái tên cướp biển đó đời đời nó theo Đức Phật, nó báo thù. Rồi đó, cái trường hợp mà 500 thương thuyền này đó, tức là 500 người buôn này đó, nhờ Đức Phật cứu mà nó có cái cảm tình với Đức Phật, cho nên khi mà tái sanh đời nào nó cũng theo đó làm quyến thuộc hết. Đến cái đời cuối cùng này, Đức Phật tái sanh trên cuộc đời này đó, làm Phật Thích Ca đó, thì 500 người này đó là 500 vị Bồ Tát đó. 500 vị Bồ Tát mà đứng đầu là ông Bạt Đà Bà La Bồ Tát đó, tức là trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là chính 500 người này đó là tại vì ngài cứu họ trong những cái kiếp quá khứ kia, cho nên cái ơn cứu mạng này đó mà đời đời họ theo Đức Phật, họ tu hành, cho nên trong cái kiếp này đó sanh trở lại đây gặp Đức Phật họ hết lòng. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu chúng ta. Cho nên nếu mà ta nhìn, ta thấy một cái mặt nào đó, cái ông vua Tần Bà Sa La, phải không, mà quý trọng Đức Phật, mà đem cái thượng nguyện của mình để cúng dường cho Đức Phật, làm cho ông Lầu Tần La Ca Diếp mới sanh ra ganh tức. Các vị thấy chỗ này, ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp đó là thường bày mưu tính kế cho ông Tần Bà Sa La để giữ gìn ngôi báo, để làm vua lâu dài, có công rất nhiều. Nhưng mà bây giờ đó, cái ông này đó coi cái ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp là quốc sư, nhưng mà bây giờ đó lại là đem cúng cái thượng nguyện của mình cho Đức Phật làm cái tình xá. Thành ra quý vị tức không? Tại vì chưa đắc đạo thì cái trường hợp thấy như vậy ganh tức chứ. Mình có công như vậy mà xử sự với mình như vậy, còn cái người kia không có gì hết, ở đâu mới tới thôi, mà lúc bây giờ được xử sự tốt như vậy. Thành ra khởi lên cái tâm ganh tức mà có cái ý thức hại Đức Phật. Thành ra Đức Phật biết cái chuyện này chứ, tại vì ngài đắc đạo rồi cho nên ngài biết. Ngài đây nói đây là cái duyên để tới độ cho ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp. Thành ra bữa đó ngài mới tới cái thôn Ưu Lầu Tần La Ca Diếp. Thì lúc bây giờ đó, cái ông này nó khởi lên ký ác nữa, thành ra tu lâu rồi nữa mà trở thành ác. Thành ra các Phật tử cũng nên cân nhắc chỗ này. Tại vì khi mà mình tu rồi đó, được người khác kính trọng như thế này thế kia rồi đó, có chừng vì bảo vệ cái quy danh của mình đó, mà bắt đầu cái tâm ác sanh ra. Thành ra ông nói cái câu mà rất mừng, ông mừng trong lòng. Ông nói là Cù Đàm tới số rồi, biết không? Cái ông này tới số rồi đó, mình muốn giết ổng ấy, nhưng bây giờ ổng tới ông nộp mạng, phải không? Thành ra quý vị nghĩ sao? Tức là ông muốn giết Đức Phật đi. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật tự tới, khỏi đi tìm, khỏi đi giết. Bây giờ đó, ông mới chỉ cho Đức Phật, ông nói vào trong cái miếu đó ở đi. Ở đây phòng ốc này chư tăng ta ở hết rồi, cho nên còn cái miếu trống nó ở. Mà cái miếu đó là ông thờ con rắn mãng xà trong. Ông thờ con rắn mãng xà, tại ông này là thờ rắn, thần rắn, cho nên coi đó là thần. Nên chung quanh cái tu viện ông đó là toàn là rắn hổ mang không. Mỗi lần ông vứt sáo lên cái là nó cất đầu lên hết. Cho nên cái quy của ông ta đó là như vậy. Cho nên bây giờ đó chỉ cho Đức Phật đi vào ở trong cái miếu này đó là chắc chắn là sẽ bị rắn cắn chết đi. Rồi á, ông vua mà ông có biết được Đức Phật chết đó, là nói là tại vì ông vô trong miếu ông ngủ rồi bị rắn cắn chết chứ tôi đâu hại ông. Tức là cái tâm ác thường hay nghĩ, muốn giết nhưng mà sợ mang tiếng, phải không? Sợ mang tiếng, đây là tánh ác. Nhưng mà vì cái từ tâm Đức Phật, cái đạo hạnh Đức Phật cao quá, cho nên ngài vô miếu đó, ngài ngồi đó, ngài nhập định. Ta nói ngài nhập định thì lúc bây giờ con mãng xà đó nó cảm tâm được mà nó bò ra, thay vì nó cắn chết, nó quấn chung quanh Đức Phật, cất đầu lên để nó nghe pháp. Cho nên Đức Phật thuyết pháp cho con mãng xà nghe xong rồi đó, thì lúc bây giờ đó Đức Phật thu con mãng xà này nhỏ lại, bỏ trong mình bát của ngài, bỏ mình bát. Sáng thầy trò ông Ca Diếp mới ra, thấy Đức Phật còn ngồi yên đó. Thì bây giờ ông mới nghĩ là cái trường hợp đó, con rắn sao bữa nay hiền lành mà nó đâu mất rồi. Thành Đức Phật mới dỡ cái nắp bình bát ra, đây mãng xà được thu lại còn trong bình bát này. Thì lúc bây giờ đó ngài mới bưng cái bình bát ngài đổ ra đó, thì khi ra khỏi bình bát rồi đó, con rắn nó lớn nó trở lại như cũ của nó. Nó lớn lại như cũ của nó, cái nó xây cái đầu về ông U Lầu Tần là cái giúp nó, lè cái lưỡi ra nó muốn mổ ông cái. Ông giật mình, ông thụt lùi trở lại. Thì bây giờ đó Đức Phật mới thu phục mãng xà, nó thôi trở đi vào ở trong rừng mà tu đi, để được quá kiếp, không nên làm rắn nữa. Thì ông U Lầu Tần Lợi Ca Diếp mới thấy lâu nay mình luyện rắn mà bây giờ chính là nó trở ngược lại muốn hại mình, phải không? Cho nên chỗ này là các Phật tử nên suy nghĩ mà tu hành. Mình nuôi cái tâm ác, mình xúi người làm ác, tất cả những cái này đó về sau quả báo nó tới mình. Nên những người luyện bùa, luyện chú để mà hại người khác á, thì thầy nhìn kỹ thầy thấy cái hậu vận không bao giờ tốt. Cho nên cái này tuyệt đối chúng ta không sử dụng, này thuộc về tà giáo ngoại đạo rất nguy hiểm. Thì ông Ca Diếp này đó, ông mới sụp xuống ông lại Đức Phật xin làm đệ tử. Nên lại Đức Phật để xin làm đệ tử, nói là Đức Phật là một vị thánh A-la-hán, chứ còn ta chưa phải là thánh, cho nên 500 đệ tử của ông nó cũng sụp xuống lại xin làm đệ tử Đức Phật. Thì lúc bây giờ đó Đức Phật mới nói một cách nhẹ nhàng, nó vua Tần Bà Sa La hiến cho ta một cái thượng quyển, nhưng mà ta có một mình thì ta vào đó làm gì? Thôi bây giờ đó thầy trò các ông dọn vô trong đó mà ở. Chúng ta thấy cái tâm của Đức Phật và cái xử sự Đức Phật cao cả. Thì bây giờ đó 500 đệ tử của ông này nó mới cảm kích cái đức hạnh của Đức Phật. Tại vì họ ganh tức, nhưng bây giờ đó Đức Phật sẵn sàng xả. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, tập theo Phật là nên tập, tập cái hành xả. Xả được thì lúc bây giờ họ mới cảm kích. Nhưng mà tại sao xả được? Tại Đức Phật nói cái gì mà phước báo chúng ta tạo được của ta đó, thì nó là ta chứ nó không bao giờ mất. Mà nếu hay biết sử dụng thì phước tạo nên phước nữa. Tại vì Ngài có cái phước báo, cho nên vua Tần Bà Sa La mới hiến cái thượng quyển. Mà tại vì đời trước nữa đó, thì trường hợp với Đức Phật cũng đã từng cứu ông Tần Bà Sa La này và dạy cho ông ta về đạo đức, cho nên nhờ tu đạo đức đó mà bây giờ tái sanh trên kiếp này ông được làm vua. Khi mà ông làm vua, mặc dù trải qua nhiều kiếp rồi, nhưng mà ân nhân của mình cho nên nhìn thấy được, cảm được. Đấy. Cho nên cái chỗ này nó gợi chúng ta cái ý mà các Phật tử nghiệm chỗ này biết. Cho nên có những người mình mới thấy thôi, nhưng mà mình sanh ra cái tâm kính trọng. Đấy. Mình sanh ra tâm kính trọng. Đấy. Cái người này xa lạ, nhưng mà mình lại tin cậy. Mình lại hết lòng. Cái này là gì? Ơn đời trước. Ơn đời trước gặp lại đây. Còn có những người đó, họ nói rất hay, rất khéo, nhưng mà sao mình không chấp nhận được. Cho nên mình không chấp nhận được. Cái này nữa là nó thuộc về quan gia đời trước rồi. Đấy. Cho nên đó, nếu ta lắng lòng xuống một chút đó, thì ta nhận được ở trên cuộc đời này đó, ai là những người thân chúng ta đời trước và ai là những người nghịch với ta đời trước đó, ta biết được hết. Ta biết được ở trong lòng của họ như thế nào rồi, rồi ta biết được đời trước của họ là chỗ này. Cho nên Đức Phật chứng được cái tha tâm thông và cái túc mạng thông là từ chỗ này mà ra. Tại vì ta không để ý, ta không biết chứ. Tự nhiên mình nhìn mình thấy cái người này sao mình ghét đi, mà mình nhìn thấy người kia mình thương đi, nhìn thấy người nọ lại mình tin cậy. Cho nên từ cái chỗ này là nghiệp duyên từ quá khứ mà dẫn tới hiện tại làm cho mình thấy này. Cho nên bây giờ được cái phước đời trước Ngài đã cứu ông U Tàu Lầu Tần La, cứu ông vua Tần Bà Sa La, cho nên lần này đó ông Tần Bà Sa La mới hiến cái thượng quyển cho Ngài. Mà hiến cái thượng quyển cho Ngài đó, Ngài biết là thầy trò ông Ca Diếp đó, thì ham muốn cái chỗ này, cho nên ông đem ông tặng cái này cho mấy ông này. Mặc dù giao cái này cho ông U Lầu Tần La Ca Diếp quản lý, phải không? Nhưng mà cái này có phải là của Phật không? Đây là cái điểm quan trọng quý vị thấy. Tại cái phước của mình á, mà mình biết sử dụng á, thì làm cho nó lớn thêm lên, phải không? Còn mình ôm giữ và lòng mình hẹp lại đó, thì coi chừng nó mất như không. Tại vì giao cho ông U Lầu Tần La Ca Diếp quản lý, nhưng mà ông này có dám làm chủ không? Thế nên ông này đó là luôn luôn phải giữ cái vai trò quản lý cái tịnh xá. Chứ còn ta nói tịnh xá này của Phật và Tần Bà Sa La cúng cho Phật chứ, phải không? Chứ ta có nói của ông này không? Cho nên nhìn xa một chút chúng ta thấy rõ cho nên. Cho nên chính thầy trò của ông U Lầu Tần La Ca Diếp dọn vô đây đó, thì ông vua này đã ông thấy cái tâm Đức Phật rộng hơn, cái đức của Ngài lớn hơn, cho nên ông lại sanh ra cái kính trọng hơn, kính trọng Đức Phật nhiều hơn trong cái cử chỉ đó, cái thái độ đó. Cái ông này đó là hại Đức Phật, mà Đức Phật á, chẳng những không trả thù mà lại còn bao dung, còn giúp đỡ cho cái này. Rồi lúc bây giờ đó, thầy trò của ông U Lầu Tần La Ca Diếp này đó, quản lý cái này hết lòng với cái này, nhiệt tình với cái này, cho nên nó xây dựng cái trúc lâm tịnh xá này nữa, có một cái sức chứa là trên 1000 người ở đó. Thầy trò ông dọn tới đây làm cái gì? Khi tới cái thượng quyển này đó là bắt đầu đó xây dựng lên 1200 cái nhà nóc nhọn, phải không, để cho các thầy tỳ kheo vô để ở thành tịnh xá. Nó là một cái thượng quyển, nhưng mà đổi sang thành tịnh xá thì phải đúng theo cái mô hình của Đức Phật. Cho nên cái phước này của Đức Phật, Ngài làm cho nó nhân rộng ra thêm. Ông U Lầu Tần La Ca Diếp thầy trò ông hết lòng trong chuyện này. Vua Tần Bà Sa La cũng đem binh tướng lên mà phụ xây dựng. Trong vòng 3 tháng thì cái này trở thành cái tịnh xá cho 1250 vị đệ tử của Đức Phật vào để ở. Cho nên chúng ta thấy cái việc của Đức Phật làm nữa, chúng ta thấy. Cho nên khi sanh trên cuộc đời này có cái phước báo sẵn rồi, Đức Phật nó có phước tạo nên phước dễ. Nhưng mà có nghiệp thì tạo nên nghiệp, có phước mà hưởng hết phước rồi đó thì đọa xuống khó trở lại lắm. Còn có nghiệp thì phải tẩy cho sạch nghiệp rồi đó thì chúng ta mới có thể lên được. Cho nên trên cái bước đường tu hành những cái điểm này rất quan trọng. Cho nên nghiệp chúng ta không tẩy, nhưng mà chúng ta tạo phước thì phước biến thành nghiệp. Cho nên có nhiều người đi bố thí, đi cúng dường, rồi một lúc rồi đó nghĩ thôi không bố thí nữa, một lúc nữa đó là không nên cúng dường nữa. Tại vì thấy mình cúng, mình làm á, những cái người mình giúp đỡ nó không ra sao hết, cho nên thôi nản bỏ. Rồi mình làm ăn sa sút cho nên không muốn làm nữa. Đây là cái điều sai lầm. Tức là có phước nhưng mà không biết sử dụng cái phước của mình, không biết sử dụng cho nên phước này mất hết. Thầy nói thí dụ như bây giờ nếu quý vị có tiền, phải không? Ta nên mình có tiền của mà mình đem mình giao cho cái người không biết kinh doanh á thì sao? Mất trắng phải không? Hết phước rồi. Đấy. Cho nên mình có phước á thì biết sử dụng cái phước này. Mình đem mình hợp tác, mình đầu tư, mình kinh doanh, nó phải đúng thì của cải mới ra được. Cho nên phước tạo nên phước thì cái trường hợp này là dễ. Còn không có phước, cái người bần cùng tạo nên phước, cái này khó lắm. Tức là mình không có vốn làm sao làm ăn. Đây cho nên mình không có vốn thì không thể nào làm được. Cho nên không có phước thì không làm được gì. Cho nên đầu tiên là phải tạo nên cái phước này trước. Mà tạo nên cái phước này tức là mình tu đúng, phải không? Cho nên mình tu đúng thì trường hợp phước này sanh. Thì bây giờ tu đúng là sao? Phải biết cái chỗ này chúng ta mới làm được. Cho nên phải nói là thầy không có phước, nhưng mà thầy tạo phước là thầy đi tu, tức là tu đúng, phải không? Nhưng mà nhiều người nó đi tu nhưng mà cũng không được gì hết là sai. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái khi mà mình không có phước mà mình đi tu này là gì? Ở hai cái việc. Ta nghĩ cái việc thứ nhất á là đi tu như thầy đó, gọi là đi trốn nợ, phải không? Đi trốn nợ, tức là cái nghiệp quan gia, nghiệp chướng đời trước của mình á, trốn đi, bỏ đi, từ bỏ đi tu đi. Mà mình đi tu rồi đó thì cái quan gia nghiệp chướng này có theo đòi mình được không? Tại vì mình tu rồi đó, mình đâu có gì nữa. Nếu quý vị có một cái nhà thì họ xiết cái nhà, có cái xe thì họ lấy cái xe mình, biết không? Tất cả họ có. Còn bây giờ mình đi tu rồi, theo Phật đi tu rồi nó không có một cái gì hết đó, thì thôi nợ nó xiết để đó, phải không? Đấy. Tất cả các cái quan gia nghiệp chướng đời trước của mình đó, xiết qua để bên đó. Tại họ thấy mình không có gì nữa hết thì lấy đâu đòi. Đó, đây là đi tu, thầy nói đi tu là trốn nợ, phải không? Trốn nợ. Cái thứ hai là gì? Kinh Pháp Hoa gọi là làm tôi cho Phật. Tại nên làm tôi cho Phật là luôn luôn được trả giá cao, phải không? Trả giá cao, luôn luôn được nhiều. Cho nên mình làm tôi cho Đức Phật. Thầy nói thí dụ như bây giờ đó, mình đi vào mà quản lý, mà làm cho một cái ông chủ đó giàu có, phải không? Giàu có nhưng mà kinh doanh phát đạt thì sao? Từng bước mình phải khá theo ông này chứ. Đấy. Cho nên cái người đi tu này nên ta ví như Cùng Tử, phải không? Cùng Tử ở trong cái Phẩm Tính Giải nên nói là Cùng Tử đó. Cho nên Cùng Tử khi mà đi vô theo Đức Phật, đi theo Đức Phật tu rồi nữa, mình đi có con người không thì không có gì hết. Cho nên bây giờ đó, Đức Phật giao cho cái trách nhiệm gì? Gọi là hút phân, dọn dẹp phân nhơ. Cho nên trên cái bước đường tu hành ở trong chùa mà siêng năng rồi dọn quét, lau chùi, làm hết tất cả các cái công việc ở trong chùa này sạch sẽ đi, cái tâm mình nó cũng theo đây nó sạch lành. Cho nên nhiệt tình mà làm như vậy đó, thì cái phước mình sanh, cái phước mình sanh, cho nên mọi người tới nó mới nhìn thấy, mới thương mình chứ. Người ta thương được mình là phước mình sanh rồi. Cho nên thầy cái khi mới bước chân vào Phật đường Nam Việt á, thì thầy nhận cái trách nhiệm gọi là quét dọn nhà vệ sinh. Cái việc này không ai muốn làm hết, cho nên thầy nhận làm chuyện này. Cho nên thầy làm cái này 3 tháng thì được Hòa Thượng trưởng Ban Hoằng Pháp, ngài đi xuống, ngài thấy thầy cầm củi làm như đó, siêng năng mà vui vẻ, phải không? Ngài thấy ngài thương, ngài thấy ngài thương, ngài nói thôi, ông đạo này không cần làm cái này nữa. Cho nên thôi bây giờ lên làm thị giả cho tôi, phải không? Đấy, cho nên Hòa Thượng bắt thầy lên làm thị giả, tức là hầu riêng ngài, để lo cái chuyện cho ngài. Cho nên thầy đọc cái phẩm cùng tử ở trong Kinh Pháp Hoa, phẩm tính giải đó, thầy cảm động chỗ này mà rớt nước mắt. Cái sự thật chúng ta làm, tại vì siêng năng làm việc mà tâm mình không tị hiềm, vui vẻ, thì phước mình sanh ra rồi. Cho nên khiến có người khác thương mình, có người khác thương mình, có người khác cưu mang mình, có người khác giúp đỡ mình. Đây là con đường đi lên này. Trong lúc đó nữa, thì Đức Phật nói một câu rất đơn giản, nhưng mà ta để ý ta thấy. Ta thấy ngươi thì thật thà, chất phát, không tham lam, khác hơn những người làm công hèn hạ. Cho nên những người khác là những người làm công hèn hạ. Hèn hạ là gì? Cái tâm quá xấu đi, làm thì chẳng được bao nhiêu, nhưng mà đòi hỏi quá nhiều, hở ra thì ăn cắp, phải không? Các vị nghiệm xem. Cho nên những người đi tu đó mà xếp vô trong cái chỗ này đó, thì coi chừng mình rơi vô chỗ hèn hạ đi. Cái tâm tham lam, ích kỷ, cái tâm này có đó. Còn ngươi đó, thì cái trường hợp này đó, làm việc cặm cụi suốt ngày nhưng mà không có một cái đòi hỏi nào hết, phải không? Đây, khi mà ta làm cho Phật ta thấy cái này đó. Thì từ cái chỗ này nó được Phật thương, Phật thọ dụng, cho nên lúc bây giờ từ chỗ này nhấc mình lên đó. Trên cái bước đường tu đó là chúng ta nhận ra, ta thấy được cái kinh nghiệm bản thân thầy đó, tụng Kinh Pháp Hoa nhận ra được cái ý này và áp dụng ở trong cái đời sống tu của mình đó, mà có một cái kết quả như ngày nay đó. Cho nên quý vị nhớ cho mình, thật thà, chất phát, không tham lam, ích kỷ, phải không? Tất cả những cái tánh xấu này không có giống như những con người hèn hạ. Không giống như người hèn hạ thì mình trở thành con người cao thượng, giàu nghèo nhưng mà vẫn cao thượng. Thì cái trường hợp này nó được Phật thọ dụng. Mà khi được Phật thọ dụng rồi đó, thì trí tuệ của ngài truyền đạt cho chúng ta. Cho nên trí chúng ta sáng lên, tâm chúng ta tốt lên. Mà khi tâm chúng ta tốt lên và trí chúng ta sáng lên thì chắc chắn ta sẽ được việc, được việc cho đạo, được việc cho đời. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó, là đúng. Thầy ngừng ở đây, rồi bữa sau chúng ta học tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả.